Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội thảo Toàn quốc về Phúc âm hóa diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 9 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 9 năm 2018, thứ Tư trong tuần thứ 24 thường niên.
Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Trời vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhạt.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan rằng: "Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than." Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biệt mình chọn. Anh chị em thân mến, nhiều người đương thời vì lợi ích cá nhân thường lên tiếng bảo vệ dân chủ công bằng cho xã hội. Thế nhưng, thực chất là họ muốn người khác phải làm theo ý riêng của mình. Khi thực tâm họ như thế, họ nhân danh công lý để trục lợi cho ý riêng bản thân, chứ không đi tìm thánh ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dùng câu chuyện các kẻ chơi ngoài phố để nói lên thái độ ấy của những người đương thời. Những người Do Thái thời Chúa Giê-xu cũng có phản ứng đối với người không khác gì đám trẻ chơi ngoài phố chợ. Họ mong chờ đấng cứu thế, nhưng họ lại không nhận ra người đang ở trước mặt họ. Khi ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn không uống, họ cho là kẻ điên khùng. Còn Chúa Giê-xu đến, cũng ăn cũng uống, họ cho là tay ăn nhậu. Ông Gioan Tẩy Giả sống khắc khổ để loan báo đấng cứu thế. Còn Chúa Giê-xu hòa mình với con người bằng cách ăn uống như ai, làm bạn với quân thu thuế và phường tội lỗi để cứu họ. Đối với ông Gioan Tẩy Giả, người đã loan báo về đấng cứu thế, họ không chấp nhận nếp sống khổ hạnh của ông. Còn Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, đến với con người bằng sự yêu thương tha thứ, thì họ lại bảo người là tên ăn nhậu, hòa nhập với phường thu thuế, tội lỗi. Thực chất, những người Do Thái chỉ muốn chấp nhận một thượng đế theo cách thức họ tạo ra mà thôi. Câu chuyện tin mừng gợi lên cho người ta biết rằng, người ta cần phải quan tâm đến những dấu chỉ Thiên Chúa ban cho trong đời sống. Những dấu chỉ đó thường gây bất ngờ, có thể là người già lão bên vệ đường, có thể là những đứa trẻ trong khu phố, vân vân. Tất cả là những dấu chỉ để nuôi dưỡng lòng tin của con người. Chúng ta hãy cầu xin để Thiên Chúa ban cho đức khôn ngoan để có thể nhận ra người trong mọi biến cố, nhất là trong cuộc đời của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình trẻ thơ để biết sống khiêm tốn và tín thác. Xin Chúa đừng để chúng con sống đạo bằng một thái độ cứng lòng và theo sở thích riêng của mình, nhưng xin biến đổi tâm hồn chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa mà dấn thân phục vụ giáo hội và tha nhân. Amen.
Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ, chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua trời, bao đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay về. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào. Ngài hay thôi, một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi ta. dần với thời gian. Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tặng thánh giá cho các tín hữu. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi tặng mỗi tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa Nhật 16 tháng 9 vừa qua, một cây thánh giá nhân lễ kính suy tôn thánh giá vào ngày 14 tháng 9. Khoảng 40.000 cây thánh giá mạ bạc đã được tặng các tín hữu, cùng với một lời cầu nguyện bằng tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha trên tấm thẻ nhỏ. Thập giá của Đức Kitô chứa đựng tất cả tình yêu của Thiên Chúa. Ở đó, chúng ta tìm thấy được lòng thương xót vô tận của Ngài. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô rằng: Thánh giá là dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa, người hy sinh mạng sống của mình cho chúng ta. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đón nhận món quà và đặt trang trọng trong nhà của mình. Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nữ tu, những người nghèo, người tị nạn đã phân phát món quà tuy nhỏ nhưng quý giá này. Tin giáo phận Nha Trang. Thánh lễ dỗ lần thứ 16 của Đấng Tôi Tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Lễ dỗ 16 năm Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã được cử hành vào lúc 17 giờ ngày 15 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang chủ tế. Đồng tế với Đức Cha Giuse là quý linh mục đoàn của giáo phận, với sự tham dự của các dòng tu trong giáo phận, chủng sinh, cùng cộng đoàn dân Chúa giáo hạt Nha Trang. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse nói đến ngày lễ dỗ 16 năm vị chủ chăn đáng kính. Đức Cha nói về Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận như sau. Chúng ta hãnh diện về Ngài trong vui mừng và hy vọng, tin rằng Ngài là vị thánh ở giữa chúng ta. Là vị chủ chăn, người cha, người thầy tuyệt vời của giáo phận Nha Trang. Vì thế, khi tham dự lễ dỗ, chúng ta bày tỏ lòng tri ân, cảm mến và kính phục, để từ đó, chung lòng chung sức tiếp nối con đường mà Ngài đã sống, đã để lại cho chúng ta. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse cho biết nhiều điều thú vị về các nhân đức của Đức Cố Hồng Y, về tiểu sử của Ngài với những lời diễn đạt đầy xúc động. Đức Cha nhấn mạnh đến tâm trạng của vị mục tử đã dâng hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa trong bất cứ nghịch cảnh nào, giúp các tín hữu hiểu thêm về Đức Cố Hồng Y và hãnh diện khi được làm con cái của Ngài. Trước ngày Đức Hồng Y Francisco Xavier về với Chúa 16 tháng 9, là lễ Đức Mẹ Sầu Bi 15 tháng 9, lễ suy tôn thánh giá Chúa Giêsu 14 tháng 9. Nên Đức Cha Giuse nói về đường thánh giá mà Đức Hồng Y đã trải qua. Trong đó, Ngài đã nhắc lại lời của Đức Cố Hồng Y. Trong con người của tôi duy nhất là chàng hạt mân côi, mẹ đi theo tôi ở với mẹ, và tôi chỉ biết dựa vào mẹ Maria để cùng với mẹ suy gẫm mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Giêsu con mẹ đã thực hiện. Đức Cha Giuse cũng cho thấy những điều Đức Cố Hồng Y làm cho giáo hội Việt Nam, cho giáo phận Nha Trang là thật kỳ diệu, và giáo phận này luôn ở trong con tim của Ngài cho đến hơi thở cuối cùng. Đức cha nhắc lại, ngay khi hay tin Đức Hồng Y Francisco Xavier qua đời, Đức cha Gian Paolo Gripandi, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, đã tuyên bố với báo chí, một vị thánh đã qua đời. Vị chủ chân giáo phận Nha Trang cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y, để tiến trình phong thánh của người được nhiều kết quả tốt đẹp. Tin Roma. Đức Thánh Cha thăm nhà của chân phước Pino Puglisi. Trong chuyến viếng thăm Sicilia, thứ Bảy ngày 15 tháng 9 vừa qua, vào ban chiều, trước khi đến viếng nhà của cha Pino Puglisi, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm giáo xứ San Gaetano tại khu Brancaccio, là nơi chân phước Puglisi đã làm cha sở 3 năm trước khi qua đời. Đức Thánh Cha đã ghi vào sổ lưu niệm tại giáo xứ, nhân kỷ niệm 25 năm cái chết tử đạo của cha Pino Puglisi, tôi cảm ơn Chúa về chứng tá của Ngài và cầu xin Chúa cho máu của cha trở thành những hạt giống của sự sống mới của Kitô giáo. Khi đến viếng thăm nhà của cha Puglisi, Đức Thánh Cha đã ghi lại những lời sau đây. Tôi cầu chúc rằng gương sáng của cha Pino sẽ làm nảy sinh nhiều ơn gọi. Cha Puglisi thuộc Tổng giáo phận Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, dấn thân chống lại các tổ chức bất lương mafia bằng các công tác giáo dục, và gây ý thức nơi các tín hữu về thảm họa này. Cha coi xứ San Gaetano, thuộc khu phố Brancaccio ở Palermo, và thành lập trung tâm Padre Nostro. Lạy cha chúng con, để giáo dục săn sóc các trẻ em và thiếu niên bụi đời, giúp các em thoát nạn ma túy và các tội phạm. Cha Puglisi công khai phê bình các tổ chức mafia và nêu đích danh các tên trùm mafia ở địa phương. Các thủ lãnh mafia tại đây ghét hoạt động của cha với giới trẻ, và đã sai tên Salvatore Grigoli, bắn chết cha ngày 15 tháng 9 năm 1993, trước cửa nhà cha. Cha linh cảm điều đó và nói thẳng với kẻ sát hại cha. Đó là lần đầu tiên mafia ở Sicilia sát hại một linh mục. 19 năm sau đó, ngày 28 tháng 6 năm 2012, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã cho công bố sắc lệnh của Bộ Phong Thánh, nhìn nhận cha Puglisi là vị tử đạo, bị sát hại vì sự oán ghét đức tin. Trên đường đến phi trường để trở về Roma, Đức Thánh Cha đã dừng lại tại nơi xảy ra thảm kịch ở Capaci, vào ngày 23 tháng 5 năm 1992, nơi thẩm phán Falcone cùng với vợ ông và nhóm bảo vệ bị mafia giết. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện và đặt hoa tưởng niệm tại đây. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, lòng thương xót phải là phong cách của Kitô hữu. Kitô hữu không sống theo tinh thần thế gian, nhưng theo sự điên rồ của Thánh Giá. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng Thánh lễ sáng thứ năm, 13 tháng 9 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta. Khởi đi từ bài tin mừng trong ngày, trích từ Phúc âm Thánh Luca, chương 6, câu 27 đến 38, Đức Thánh Cha một lần nữa làm sáng tỏ những điểm đặc thù của phong cách Kitô hữu. Một cách đặc biệt, phụng vụ trong ngày 13 tháng 9 lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, tập trung vào bốn chi tiết để sống đời Kitô hữu. Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Đức Thánh Cha nói rằng, các Kitô hữu không bao giờ nên gia nhập vào những chuyện ngồi lê đôi mách, hay dự phần vào thứ lý luận của những lời lăng mạ, chỉ gây ra chiến tranh, nhưng luôn luôn phải tìm thời gian để cầu nguyện cho những kẻ làm khốn mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đó là phong cách Kitô hữu, đó là cách sống của Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Chắc chắn, thật dễ dàng để nói xấu kẻ thù hoặc những người thuộc về phía đối phương, nhưng luận lý của người Kitô hữu đi ngược lại thói đời, và dõi theo sự điên rồ của thánh giá. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là làm sao có thể hành xử như con cái của cha chúng ta trên trời. Chỉ những người có lòng thương xót mới giống như Chúa Cha. Hãy thương xót, vì cha anh em là đấng xót thương. Đây là con đường, một con đường đi ngược lại tinh thần của thế gian. Suy nghĩ khác với thế gian và không cáo buộc người khác. Bởi vì Satan ở giữa chúng ta. Nó là kẻ luôn luôn buộc tội chúng ta trước mặt Thiên Chúa để hủy diệt. Satan là tên đại cáo buộc, và khi tôi gia nhập vào lý luận buộc tội này, luận lý nguyền rủa này, và tìm cách làm điều ác cho người khác, tôi đi vào luận lý của tên đại cáo buộc là kẻ hủy diệt. Kẻ không biết đến lòng thương xót là gì, và chưa bao giờ biết sống từ bi. Sau hết, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cuộc sống dao động giữa hai lời mời gọi của cha chúng ta trên trời và lời quyến rũ của tên đại cáo buộc, là đứa xô đẩy chúng ta đến chỗ buộc tội người khác để tru diệt họ. Nhưng chính khi ấy, Satan đang tru diệt tôi. Thành thử, anh chị em đừng làm điều đó với người khác. Anh chị em không thể gia nhập vào luận lý của Satan. Hãy tự cáo mình đi. Làm như thế là tốt cho anh chị em. Còn đối với tha nhân, chỉ có lòng thương xót, bởi vì chúng ta là con cái của cha chúng ta, đấng giàu lòng xót thương. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sau khi được triều yết Đức Thánh Cha. Sáng thứ Năm 13 tháng 9 vừa qua, phái đoàn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã được triều yết riêng với Đức Thánh Cha Francisco tại Điện Tông Tòa, nơi Đức Thánh Cha vẫn thường tiếp các nhà lãnh đạo các quốc gia. Phái đoàn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ gồm có Đức Hồng Y Danio Di Nato, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức ông Brent Branfield, Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Bên cạnh đó còn có Đức Hồng Y San O'Malley, Tổng Giám mục Boston, Chủ tịch của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, đang có mặt tại Vatican sau phiên họp khoáng đại lần thứ 9 của Ủy ban này. Sau buổi triều yết này, Đức Hồng Y Danio Di Nardo đã đưa ra tuyên bố sau đây. Chúng tôi biết ơn Đức Thánh Cha đã cho chúng tôi được triều yết Ngài. Chúng tôi đã chia sẻ với Ngài tình hình của chúng tôi tại Hoa Kỳ này. Nhiệm thể của Chúa Kitô đang bị rách nát bởi tội ác lạm dụng tình dục ra sao? Ngài lắng nghe rất chân thành. Đó là một cuộc trao đổi dài, hiệu quả và tốt đẹp. Khi kết thúc buổi triều yết, chúng tôi đã cùng đọc kinh truyền tin, khẩn xin lòng thương xót và sức mạnh của Chúa trong việc chữa lành các vết thương. Chúng tôi mong muốn tích cực, tiếp tục việc cùng nhau phân định, nhằm xác định các bước tiếp theo một cách hiệu quả nhất. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong tuyên bố đưa ra một ngày, sau khi chứng từ của Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Viano được công bố, Đức Hồng Y Di Nardo cho biết, Ngài rất mong muốn có những câu trả lời và kết luận dựa trên bằng chứng. Đức Hồng Y viết, hôm mùng 1 tháng 8, tôi đã hứa rằng, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ theo đuổi đến cùng, nhiều vấn nạn được đặt ra xung quanh hành vi của Tổng Giám mục Mark Carrick. Với toàn bộ quyền hạn của mình, và khi đã đến tận cùng giới hạn thẩm quyền của mình, Hội đồng Giám mục sẽ trình lên những vị có thẩm quyền cao hơn. Vào ngày 16 tháng 8, tôi đã kêu gọi có một cuộc thanh tra tông tòa, làm việc cùng với một ủy ban giáo dân quốc gia, được ban cấp thẩm quyền độc lập để tìm kiếm sự thật. Tôi đã triệu tập ủy ban thường trực một lần nữa. Và ủy ban tái khẳng định lời kêu gọi một cuộc thanh tra khẩn cấp và toàn diện về những lý do. Tại sao sự thất bại đạo đức nghiêm trọng của một giám mục anh em lại có thể được dung thứ trong thời gian quá lâu, và đã không có gì ngăn cản việc thăng tiến của người ấy? Bức thư gần đây của Tổng Giám mục Carlo Maria Viano khiến cuộc thanh tra này càng trở thành một vấn đề trung tâm và cấp bách. Các câu hỏi được nêu ra xứng đáng được có những câu trả lời và kết luận dựa trên bằng chứng. Nếu không có những câu trả lời đó, những người vô tội có thể bị bôi xấu bởi những cáo buộc sai trái, và những người có tội có thể ung dung lặp lại những tội lỗi trong quá khứ.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài thuyết trình của đức cha chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại hội thảo toàn quốc về phúc âm hóa diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 9 vừa qua. Cha An Phong tiếp tục bài thuyết trình như sau. 3. Lãnh vực. Hoạt động phúc âm hóa của người giáo dân bao gồm trong hai lãnh vực thiêng liêng và trần thế, nhưng họ phù hợp cách đặc biệt hơn với lãnh vực trần thế. Các hoạt động trần thế là lãnh vực riêng biệt của người giáo dân, những người phải thực hiện tốt đẹp các công việc trần thế với tinh thần Kitô hữu. Đối với lãnh vực thiêng liêng, sứ mạng của họ là đem phúc âm của Chúa Kitô và ân sủng của người cho nhân loại. Với lãnh vực trần thế, sứ mạng của họ là đem tinh thần phúc âm thấm nhuần và hoàn thiện những thực tại trần thế. Hai phạm vi tuy khác biệt, nhưng trong ý định duy nhất của Thiên Chúa, chúng được liên kết với nhau đến nỗi chính Thiên Chúa muốn thâu tóm vũ trụ lại trong Chúa Kitô thành một tạo vật mới. Khởi sự ở trần gian và hoàn tất trong ngày sau hết. Trong cả hai phạm vi, người giáo dân, vừa là tín hữu vừa là công dân, phải được hướng dẫn liên tục bằng một lương tâm Kitô giáo duy nhất. Trong việc loan báo và làm chứng này, các giáo dân có một vị trí độc đáo và không thể thay thế. Nhờ họ, giáo hội Chúa Kitô hiện diện trong mọi lãnh vực rất khác nhau của thế giới, như là dấu chỉ và nguồn mạch hy vọng và tình yêu. Việc tham gia ngày càng gia tăng của các cá nhân và các nhóm vào sinh hoạt xã hội là đường lối càng lúc càng được sử dụng hôm nay, ngõ hầu hòa bình trong ước mơ được trở thành hiện thực. Trên con đường này, chúng ta gặp thấy một số đông giáo dân quảng đại dấn thân trong những lĩnh vực xã hội hay chính trị, dưới nhiều hình thức rất khác nhau, hoặc đứng trong các tổ chức, hoặc như những cộng tác viên thiện chí, và phục vụ các người hèn kém nhất. Trong lãnh vực trần thế, người tín hữu có nhiều thuận lợi hơn các linh mục và tu sĩ, bởi họ dễ dàng tiếp cận với người khác, chưa kể là có những nơi và những hoàn cảnh mà chỉ người giáo dân mới có thể len lỏi, tiếp cận được để loan báo tin mừng. Người tín hữu giáo dân cần tránh hai thái cực sau đây. Một mặt, cám dỗ quá miệt mài với những dịch vụ và trách vụ trong giáo hội, đến nỗi đôi khi sao lãng trên thực tế các trách nhiệm chuyên môn của mình thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị. Mặt khác, cám dỗ ngược lại là bào chữa cho sự tách biệt không thể biện minh giữa đức tin và đời sống, giữa việc đón nhận tin mừng và hoạt động cụ thể trong các lĩnh vực trần thế khác nhau. 4. Hợp tác. Sự tham gia của giáo dân vào sứ mạng phúc âm hóa đòi hỏi sự hợp tác giữa mọi thành phần trong giáo hội. Trong số nhiều chứng từ, chúng tôi thấy được một chứng từ về những năng lực đó, trong kiểu cách mới về sự cộng tác giữa linh mục, tu sĩ và giáo dân. Trong sự tham dự tích cực vào phụng vụ, vào việc loan báo lời Chúa, vào việc huấn giáo, trong nhiều dịch vụ và trách vụ được trao phó cho giáo dân, và họ đã đảm nhận rất tốt. Trong việc nở rộ các nhóm, các hiệp hội, các phong trào tu đức và dấn thân, trong việc tham gia rộng rãi và rõ nét hơn của phụ nữ vào đời sống của giáo hội và sự phát triển của xã hội. Lumen Gentium, số 35, nói đến trách nhiệm của hàng giáo phẩm là hỗ trợ cho hoạt động tông đồ của giáo dân, đề ra nguyên tắc và giúp các phương tiện thiêng liêng phối kết việc tông đồ của họ để đem lại lợi ích chung. Giám sát giáo thuyết và những chỉ thị của giáo hội được tuân giữ. Trong giáo hội, quả thực có nhiều công cuộc tông đồ do giáo dân có sáng kiến thành lập và điều hành. Nhờ những tổ chức tông đồ như thế, trong nhiều hoàn cảnh, giáo hội có thể chu toàn sứ mệnh của mình cách tốt đẹp. Và do đó, hàng giáo phẩm thường ca ngợi và cổ võ các tổ chức đó. Nhưng không một sáng kiến nào được lấy danh nghĩa công giáo nếu không có sự ân thuận của giáo quyền hợp pháp. Vì thế, các vị chủ chăng có bổn phận phải nhìn nhận và cổ võ các tác vụ, chức vụ và nhiệm vụ của giáo dân. Những chức vụ và nhiệm vụ này đặt nền tảng trên bí tích thánh tẩy và thêm sức. Hơn nữa, đối với phần đông trong số họ, còn thêm bí tích hôn phối. Ngoài ra, khi nhu cầu và lợi ích của giáo hội đòi hỏi, các vị chủ chăng có thể, chiếu theo quy tắc của luật chung, mà trao phó cho giáo dân một số chức vụ và nhiệm vụ, dù vẫn gắn liền với tác vụ riêng của vị chủ chăng, nhưng không buộc có ấn tích của bí tích truyền chức thánh. Giáo luật quy định, nơi nào nhu cầu giáo hội đòi hỏi và thiếu thừa tác viên thánh, thì các giáo dân, dù không có tác vụ đọc sách và giúp lễ, cũng có thể thay thế họ làm một số công việc, tỉ như thi hành tác vụ lời Chúa, chủ tọa buổi cầu nguyện, ban phép thánh tẩy, cho rước lễ, theo các quy tắc luật định. Tuy nhiên, việc thi hành một nhiệm vụ như thế không biến giáo dân thành một chủ chăng. Về phía giáo dân, sự tham gia của họ đòi hỏi sự vân phục giáo quyền, sẵn sàng để mình được hướng dẫn, chứ không phải tự do làm theo ý mình. Sự tham gia của giáo dân vào sứ vụ phúc âm hóa, cách trực tiếp hay gián tiếp đều rất cần thiết. Như sắc lệnh về tông đồ giáo dân viết, trong những cộng đồng giáo hội, hoạt động của họ cần thiết đến nỗi nếu không có nó, chính hoạt động tông đồ của các chủ chăng thường không thể đạt được kết quả đầy đủ. Để việc phúc âm hóa được tốt đẹp, cần sự hỗ trợ giữa các giáo hội địa phương với nhau về vật chất để có điều kiện hoạt động, mở mang, về tinh thần để nói lên sự hiệp thông, về nhân sự để hoạt động này được phát triển và có sinh lực. 5. Chứng tá. Người tín hữu giáo dân phúc âm hóa bằng chứng tá lời nói và đời sống, từ trong gia đình ra đến xã hội, tổ chức, nghề nghiệp, phù hợp nền văn hóa, để biến đổi xã hội tốt đẹp hơn, như muối, như men. Để được vậy, giáo dân cần được đào tạo. Nhiều người chỉ có thể nghe được tin mừng nhờ giáo dân sống gần họ. Công cuộc rao giảng phúc âm đó, nghĩa là sự loan báo Chúa Kitô bằng đời sống, chứng tá và lời nói, mang một sắc thái và hiệu quả đặc biệt vì được thể hiện trong những hoàn cảnh chung của trần gian. Ai ai cũng biết câu nói thời danh của Đức Phaolô thứ 6 như sau. Con người tân tiến mong nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy. Và nếu họ có lắng nghe các thầy dạy, là bởi vì các vị thầy này là những chứng nhân. Thánh Phêrô đã diễn tả điều này rõ ràng khi Ngài chủ trương gương lành của một đời sống đáng kính và trong sạch là một việc chinh phục những kẻ từ chối nghe lời nói mà không cần phải nói một lời nào. Bởi thế, bằng việc làm và đời sống của mình, giáo hội sẽ truyền bá phúc âm hóa cho thế giới. Nói cách khác, bằng chứng tá sống động của mình trong việc trung thành với Chúa Giê-xu, chứng tá khó nghèo và không dính bén, chứng tá tự do trước những quyền lực thế gian. Tóm lại, chứng tá của sự thánh thiện. 5. Liên đới. Tính chất đồng trách nhiệm của giáo dân trong hoạt động của giáo hội. Cùng chung một phẩm giá của những chi thể vì đã được tái sinh trong Chúa Kitô, một ân huệ được làm con cái, một ơn gọi trở nên trọn lành, chỉ có một ơn cứu độ, một niềm hy vọng duy nhất và một đức ái không phân chia. Vì có phẩm giá chung của bí tích thánh tẩy, giáo dân là người đồng trách nhiệm trong sứ vụ của giáo hội, cùng với các thừa tác viên có chức thánh và với các tu sĩ nam nữ. Ý thức này sẽ thúc đẩy người tín hữu nhiệt huyết tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng bằng mọi cách, chứ không thản nhiên, thờ ơ, đẩy xa khỏi mình. Nếu con tàu chạy nhanh nhờ đầu tàu mạnh, thì cũng đừng quên rằng, đầu tàu mạnh chỉ phát huy hết nội lực nếu các toa tàu chuyển động theo. 7. Cổ võ và huấn luyện loan báo tin mừng. Sứ vụ phúc âm hóa thật quan trọng, cần được toàn thể giáo hội vận dụng nhân lực, vật lực vào. Trước hết là việc cổ võ phúc âm hóa, không phải cứ dân biểu ngữ và hát hò, theo kiểu nhà nước cổ động cho một công tác nào, mà là phải động tâm, động não, động viên cho sứ vụ này. Tiếp đến là việc huấn luyện, đào tạo giáo dân thi hành sứ vụ. Phải có chuyên môn, kỹ thuật, hiểu tâm lý đối tượng mà mình tiếp cận để phúc âm hóa. Một phương pháp hiệu năng là dùng chứng nhân và chứng tá. Việc huấn luyện truyền giáo là công việc của giáo hội địa phương, được tiếp tay bởi các nhà truyền giáo và tu hội của họ, cũng như được tiếp tay bởi người đến từ các giáo hội trẻ. Công việc này không được coi như là một việc nổi nan bề ngoài, mà là việc chính đối với đời sống Kitô hữu, thậm chí đối với cả việc tân truyền bá phúc âm hóa, nơi các xứ Kitô giáo, thì đề tài về những việc truyền giáo cũng cho thấy là rất hữu ích. Chứng từ của các nhà truyền giáo vẫn là một lời kêu gọi đối với cả thành phần tín hữu không hành đạo lẫn thành phần không tin đạo. Chứng từ này truyền đạt các giá trị Kitô giáo. Bởi thế, các giáo hội riêng phải làm cho vấn đề phát động những việc truyền giáo thành yếu tố chính trong hoạt động mục vụ thông thường ở các giáo xứ, hội đoàn và nhóm hội, nhất là ở các nhóm giới trẻ. Cần hướng nội tâm con người đến sự khao khát Thiên Chúa và ơn cứu độ, chứ không dừng lại ở những gì là vật chất, mang tính vụ lợi, theo kiểu, theo đạo có gạo mà ăn, đạo gạo, đạo viện trợ. Thật là không đúng khi trình bày một hình ảnh thiếu hụt về hoạt động truyền giáo, như thể nó chỉ hoàn toàn nhắm vào việc giúp đỡ kẻ nghèo, vào việc góp phần giải phóng kẻ bị đàn áp, vào việc đề cao phát triển hay bảo vệ quyền lợi của con người. Giáo hội truyền giáo nhất định bao gồm cả những công việc hàng đầu này. Thế nhưng, công việc chính yếu của giáo hội nằm ở chỗ khác, ở chỗ thành phần nghèo khổ đói khát Thiên Chúa, chứ không phải đói khát bánh ăn và tự do vậy thôi. Hoạt động truyền giáo, trước hết, phải làm chứng cho và loan truyền ơn cứu độ trong Chúa Kitô, cùng với việc thiết lập các giáo hội địa phương là nơi sau này trở thành phương tiện giải phóng đúng nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội thảo Toàn quốc về Phúc âm hóa, diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 9 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài thuyết trình này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Loan báo cho đời ơn cứu độ là Đức Kitô. dân Đức Kitô, tôi sẽ phát loan báo tin mừng. Niềm hăng say dâng cao như bầu trời rực sáng ngàn sao. Dù qua bao gian lao, như tình yêu tha thiết dâng trào. Đi loan báo cho đời, ơn cứu độ là Đức Kitô. Đi loan báo cho đời, ơn cứu độ là Đức Kitô. Loan báo cho đời, ơn cứu độ là Đức Kitô. Đi loan báo cho đời, ơn cứu độ là Đức Kitô. Đi loan báo cho đời, ơn cứu độ là Đức Kitô.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về bối cảnh lịch sử thời ngôn sứ Na-khum. Trong lần phát thanh này, Đức cha Louis sẽ trình bày cho chúng ta tư tưởng thần học và bố cục của sách ngôn sứ Na-khum. Ngôn sứ Na-khum có một tầm nhìn bao quát về chính trị và xã hội, nhưng ông nhìn nó dưới nhãn quan đức tin. Đối với ông, biến cố Ninive của đế quốc Assur, tấn công Samari của Israel, vương quốc phía Bắc, thì đó là công cụ Thiên Chúa dùng để sửa trị dân của người. Tuy nhiên, khi Ninive sụp đổ và bị phá hủy, đó lại là sự trừng phạt của Thiên Chúa, vì Ninive đầy rẫy tội bất công. Qua đó cho thấy, Thiên Chúa quan phòng mọi biến cố lịch sử. Người là Thiên Chúa công bình, không dung thứ tội bất công, và ngày nay cũng thế.
Bây giờ đến phần thứ hai, nội dung cuốn sách, đi từ bên ngoài vào bên trong. Thế thì cuốn sách Na-khum này á, lấy tên của chính tác giả là ngôn sứ Na-khum. Na-khum nghĩa là Thiên Chúa an ủi. Thì thật ra cuốn sách này có thể nói là cái cuốn sách duy nhất trong sách các ngôn sứ mà chính tác giả gọi cái tác phẩm của mình là sách. Trong khi đó những công trình khác của các tiên tri khác thì không tự dám nói là sách. Và đây về mặt văn chương, các nhà thánh kinh cũng nói cho ta biết trong nguyên ngữ tiếng Hebrew thì đây là một án văn rất hay, rất là tuyệt. Và có người nói rằng nếu như cái lượng chữ mà Na-khum viết tăng lên cỡ gấp 10 lần hơn nữa đó, thì ông sẽ bức cả tác giả Isaiah về mặt văn chương. Bởi vì khi tả về, nhất là chương 3 của Na-khum về cái chuyện Ninive bị tiêu diệt đấy, ông tả rất là gợi hình, gợi thanh, nhịp nhàng. Mình đọc bản dịch tiếng Việt mà thấy nó đã như vậy, huống gì là biết được tiếng Hebrew mà đọc. Ở ngay trong cái chương đầu tiên nó nói cho ta biết về tác giả. Tác giả là người của một thành phố tên là Ancoz, mà Ancoz là một cái thành phố khoảng chừng 20 dặm ở phía nam Jerusalem. Một con người ở một vùng miền quê xó xỉnh của đế quốc Assur mà lại quan tâm đến một cái bối cảnh rộng lớn hơn, có thể nói là bối cảnh quốc tế. Như vậy, tiên tri Na-khum, ngôn sứ Na-khum là một người có cái nhìn chính trị, có một cái óc xã hội chính trị, tầm nhìn rộng lớn. Thế nhưng mà bản thân ông không phải là một chính trị gia cho bằng là một ngôn sứ của Thiên Chúa. Vì cho dù ông nhìn với một tầm nhìn bao quát về chính trị trên toàn đế quốc, Nhưng mà ông nhìn trong góc độ của niềm tin. Vì qua những câu chuyện ông kể, ông không chỉ thuần túy đánh giá theo nhãn quan của nhân loại, mà ông nhìn theo nhãn quan của đức tin. Ninive hồi xưa có thể là dụng cụ của Thiên Chúa dùng để trị dân Israel, vương quốc phía Bắc, khi tấn công Samari. Nhưng bây giờ Ninive trở thành đối tượng của sự nổi giận của Thiên Chúa, vì Ninive là một cường quyền bất công. Cho nên cái đề tài chủ yếu hay là cái ý tưởng thần học duy nhất của sách Na-khum đó là gì? Thiên Chúa không dung thứ mọi bất công. Đó là cái đề tài chính khi chúng ta đọc ba chương vừa rồi trong sách Na-khum. Không bao giờ dung thứ sự bất công. Nói lên cái nỗi căm hờn của những con người thấp cổ bé miệng nghèo nàn bị đàn áp trước một kẻ cường quyền. Rất là đơn giản nội dung thần học. Như vậy, đọc cuốn sách này, dẫu nhìn trong cái nhìn của con người, nhưng mà trong cái nhìn chính trị xã hội đó, tác giả nhận ra bàn tay của Thiên Chúa quan phòng trong các biến cố lớn của thế giới thời bây giờ. Chúng ta học chuyện xưa để chúng ta nhìn chuyện này. Cái ý tưởng thần học này nó vẫn là ý tưởng thần học, nghĩa là vẫn là một chân lý. Mà chân lý thì không thay đổi theo thời gian, nó chỉ thay đổi cái bộ mặt của thế giới thôi. Thì ngày nay cũng vậy. Không phải tác giả chỉ nhìn lịch sử cứu độ trong nhãn quan của cá nhân, mà có những tác giả giúp cho ta một cái nhìn lịch sử cứu độ cả trong nhãn quan xã hội và chính trị. Thì Na-khum là một trong những người ít ỏi đó. Ngày hôm nay, khi đọc báo hàng ngày, những chuyện xảy ra trong xã hội của ta, những chuyện xảy ra trong vùng Á Châu của ta, những chuyện xảy ra trên thế giới nói chung, nó cũng không nằm ngoài cái bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Đây đó xảy ra, đọc báo phân tích mọi sự trong nhãn quan con người. Xong rồi, chúng ta cần thêm một giai đoạn nữa để chìm sâu vào trong dòng lịch sử mà ta đang sống, để nhận cho ra được đâu là những dấu chỉ của thời đại, những điều mà Chúa muốn ngày hôm nay trên bình diện quốc tế, trên bình diện của miền, trên bình diện của quốc gia của ta là gì. Đó là bài học mà Na-khum giúp cho ta sống, cái bài học của quá khứ để giúp ta sống trong hiện tại. Đó là thần học sách Na-khum. Và nói chung là ngày hôm nay cũng ứng nghiệm cái điều này. Thiên Chúa không dùng thứ sự bất công bao giờ. Mà bây giờ để phân tích cái sự bất công của những xã hội lớn nhỏ ngày hôm nay, đó là một chuyện khác, chúng ta không thể nói ra ở đây. Thế nhưng mà chúng ta đọc sách, đọc báo, chúng ta coi truyền hình, chúng ta surf internet, chúng ta tìm thông tin, chúng ta học những gì nó đang xảy ra luôn luôn với cái nhãn quan này. Đọc đi, nhưng mà biết dừng lại để nhìn sâu hơn vào cái lịch sử này, để nhận ra những dấu chỉ thời đại. Bây giờ cuốn sách mà ta đang đọc đó, nó có ba chương, nhưng mà về mặt ý tưởng ta có thể phân nó thành bố cục như thế này. Có nhiều cách phân đó, nhưng mà theo tôi đó, tôi thích cách phân này, gồm có bốn phần, trừ cái phần dẫn nhập ở câu đầu tiên ra. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn, đó là cơn thịnh nộ của Chúa ở chương 1. Chỉ có 8 câu thôi, 2 đến câu 8. Rồi phần thứ hai, đó là những sấm ngôn của hy vọng. Tức là từ câu 9 của chương 1 trở đi cho tới đầu chương 2. Có vài câu thôi. Rồi thứ ba, tả cảnh Ninive sụp đổ ở trong chương 2 từ câu 2 đến 14. Và thứ tư, đó là sự hủy diệt cuối cùng của Ninive, chương 3, toàn bộ chương 3. Đó là bố cục của cuốn sách. Đó là chúng ta xong cái phần thứ hai, nói về bản thân cuốn sách và ý tưởng thần học của cuốn sách.
Xin ban cho con một trái tim mới để con yêu Chúa đến trọn đời. Xin ban cho con một thân chi mới để con thi hành thánh ý Cha. Xin dạy nước trong ngần sửa con sạch mọi vết nhơ. Xin đổi thay trái tim bao năm cần khổ soi đá. Xin đặt thần chi Chúa vào lòng chúng con. Xin ban tặng chúng con trái tim thịt mềm. Xin ban cho con một trái tim mới để con yêu Chúa đến trọn đời. Xin ban cho con một thân chi mới để con thi hành thánh ý Cha. Đưa dẫn con về tới quê dạng nơi phúc thịnh. Đây tình cha thấm sâu, con xin được luôn tôn kính. Con sẽ là dân Chúa, Ngài là Chúa con. Đây tinh thần mến yêu tháng năm vuông tròn. Ban cho con một trái tim mới để con yêu Chúa đến trọn đời. Xin ban cho con một thân chi mới để con thi hành thánh ý Cha.
Bỏ quá khứ tội lỗi,
hãy xin Chúa ban cho một quả tim mới,
một đời sống hoàn thiện, trung thành cùng Chúa, yêu thương mọi người.
Xin ban cho con một trái tim mới để con yêu Chúa đến trọn. Ban cho con một thân chi mới để con thi hành thánh ý Cha. Xin dạy nước trong thần giữa con sạch mọi vết nhơ. Xin đổi thay trái tim bao năm cần khổ soi đá. Đặt thần chi Chúa vào lòng chúng con. Xin ban tặng chúng con trái tim thịt mềm. Xin ban cho con một trái tim mới để con yêu Chúa đến trọn đời. Xin ban cho con một thân chi mới để con thi hành thánh ý Cha. Lòng nhân ái vô bờ đỡ nâng cuộc đời nỗi trôi. Đây thần lương dưỡng nuôi, xin dâng lời kinh không hối.
bao tội đời tha thứ, tình ngài thiết tha. Hãy trở về với cha, sống vui đậm đà. Xin ban cho con một trái tim mới, để con yêu Chúa đến trọn đời. Xin ban cho con một thân chí mới, để con thi hành thánh ý cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, vị Giáo Hoàng nhân hậu và đầy thần khí. Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, tên thật là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1881 trong một gia đình nông dân nghèo ở Sotto in Monte, thuộc miền Bắc nước Ý. Là con thứ tư trong gia đình có tất cả 14 người con. Ngài đã từng tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình như sau. Gia đình tôi tuy nghèo, nhưng mọi khi có người hành khất đến trước cửa bếp, dù trong bếp đã có đến 20 đứa trẻ hấu ăn đang chờ đĩa súp, nhưng mẹ tôi bao giờ cũng tìm được một chỗ cho ông hành khất và mau mắn mời người lạ đến ngồi gần. Hình ảnh người mẹ nghèo đó đã ảnh hưởng đến cách sống của ngài. Khi được chọn làm hồng y, ngài nói, từ nay tôi nghèo hơn trước, một vị hồng y nghèo lo giúp người nghèo. Tôi thấy mình như một bà mẹ nghèo phải nuôi một đoàn con đông đảo. Sinh nghèo do cha mẹ nghèo nhưng khả kính, tôi đặc biệt sung sướng được chết nghèo. Ngay từ nhỏ, Angelo có ước nguyện đi tu. Ngày rước lễ lần đầu, Angelo đã tỏ với mẹ ước muốn làm linh mục. Sau đó, Angelo được giao phó cho một cha xứ để học tiếng Latin và chuẩn bị vào chủng viện. Sau thời gian dự tu, ngài được nhận vào chủng viện Bergame và chịu chức linh mục ngày 10 tháng 8 năm 1904. Năm sau, ngài đỗ bằng tiến sĩ thần học và làm thư ký gần 10 năm cho giám mục địa phận đến năm 1914. Trong thời gian này, ngài cũng đấu tranh cho quyền lợi của công nhân ở Renica. Ngài cũng chứng kiến vụ án Duy Tân Thuyết và đưa ra nhận định, đúng là chúng ta cần nói sự thật, tất cả sự thật. Nhưng tôi không hiểu vì sao lại phải hòa sự thật với sấm sét sắc nhọn của núi Sinai, thay vì sự thanh thản của Chúa Giêsu bên bờ hồ hay trên sườn núi. Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 là một người rất ham hoạt động. Ngoài công việc cho giám mục, ngài còn làm giáo sư đại chủng viện và điều khiển phong trào công giáo tiến hành. Tháng 4 năm 1915, nước Ý tuyên chiến với đế quốc Đức trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Linh mục Roncalli được chọn làm tuyên úy quân đội. Ngài chia sẻ, chiến tranh đã cho tôi một dịp để đến gần với các tâm hồn hơn và để tìm ra những con đường tốt nhất đi vào lòng người. Qua kinh nghiệm này, tôi trở nên tốt hơn, sẵn sàng hơn để cảm thương lỗi lầm của kẻ khác, biết quên mình đi và quên cả những gì có thể tạo danh giá hay vinh dự cho mình ở đời này. Ngài hết sức tận tâm lo phần hồn cho các binh sĩ. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Ngài được bổ nhiệm làm giáo sư của Đại chủng viện Bergame và tiếp tục hoạt động không ngừng để tổ chức phong trào công giáo tiến hành. Vào năm 1920, Giáo hoàng Biển Đức thứ 15 gọi Ngài về làm việc ở Thánh bộ truyền giáo. Vậy là từ năm 1920 đến năm 1925, Ngài là thành viên Thánh bộ truyền giáo của giáo triều Roma, chủ tịch hội truyền bá đức tin ở Roma. Ngài đi khắp nơi để vận động cho công cuộc truyền giáo của giáo hội. Năm 1925, Linh mục Angelo được tấn phong làm tổng giám mục hiệu tòa Roncalli và nhận nhiệm vụ trong bộ ngoại giao của tòa thánh. Ngài đã thi hành sứ vụ ngoại giao này suốt 29 năm đầy khó khăn trong các nước có tỷ lệ người Công giáo rất ít, như là Bungary 1%, Hy Lạp 0,8% và Thổ Nhĩ Kỳ 0,66%. Tháng 3 năm 1925, Ngài lên đường đi Bungary làm đại diện tòa thánh tại nước này. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, vì đã hơn 1.000 năm không có liên lạc giữa Roma và Bungary. Trong thời gian thi hành sứ vụ, Ngài không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào. Ngài thăm viếng tận những nơi hẻo lánh và khó khăn nhất. Ngài đem hết tâm trí để đặt nền móng cho giáo hội Bungary và liên lạc với các anh em chính thống giáo để đưa họ về giáo hội Công giáo. Sau đó, Ngài được chọn làm khâm sứ tòa thánh ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ rất căng thẳng. Chính quyền ở đây tỏ ra thái độ chống đối giáo hội Công giáo. Vì thế lúc đầu, Roncalli phải hoạt động rất kín đáo. Nhưng dần dần, nhờ cách đối xử nhân hậu của mình, chính phủ Ankara đã nể Ngài, mặc dù tinh thần bài tôn giáo vẫn còn mãnh liệt. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, giám mục Roncalli ở trong một tình trạng khó xử, phe nào cũng muốn Ngài lên án chống đối thủ. Nhưng Ngài luôn trung thành với sứ mạng thiêng liêng của mình. Nhờ sự quen biết với các nhà lãnh đạo chính thống giáo và với sự giúp đỡ của Đại sứ Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ngài đã giúp che chở được khoảng 24.000 người Do Thái khỏi nạn diệt chủng. Ngoài ra, Ngài còn vận động tòa thánh để viện trợ cho hàng vạn trẻ em Hy Lạp khỏi chết vì thiếu ăn. Ngài còn đi từ trại giam này đến trại giam khác để an ủi tù binh và tổ chức đưa tin tức cho gia đình của họ. Tháng 12 năm 1944, Ngài được Giáo hoàng Pio thứ 12 chọn làm sứ thần tòa thánh tại Paris trong thời gian từ năm 1944 đến năm 1953. Đây là thời điểm Charles de Gaulle muốn đổ lỗi cho hàng giáo phạm Pháp trong thời kỳ kháng chiến và đòi 20 giám mục Pháp phải từ chức. Đây là thời gian được gọi là mùa xuân thần học. Tình thế càng khúc mắc, vị đại diện tòa thánh Roncalli lại càng đơn giản hóa. Đối với hết mọi người, Ngài luôn đơn sơ diệu hiền. André Latreille, đại diện phía Pháp, nhận định khi gặp gỡ Roncalli rằng: "Khi ông biết tôi có 10 đứa con, ông liền quan tâm và coi tôi là một người nghiêm túc. Nhờ tính lạc quan, chắc nịch, sáng suốt, khéo léo và nhẫn nại, ông đã góp phần lớn trong việc tái lập lại ngoại giao mà 6 tháng trước đây khó mà tiên liệu được." Đáp lại, Đức cha Roncalli chia sẻ: "Tôi cứ bình thản làm xong một việc rồi làm một việc kế tiếp. Tôi hoạt động, nói, yên lặng và nhẫn nại chờ đợi, và luôn làm sáng tỏ tinh thần trong sáng, hiền hòa và vui tươi trước những gì diễn ra trước mắt. Không biết do hiện tượng nào, có lẽ 20 năm sống ở Đông Phương đã giúp tôi lanh lẹ hơn, tin tưởng hơn trước những mưu trước của phương Tây. Tâm niệm trong khi thi hành sứ vụ ngoại giao của Ngài là kiến tạo sự hiệp nhất. Ngài chia sẻ, tôi xuất thân từ giới bình dân, cha mẹ tôi là người nghèo. Chúa đã đưa tôi ra khỏi xóm làng quê hương, cho tôi chung đường và kề vai sát cánh với những người có tín ngưỡng khác nhau. Bây giờ cũng vậy, tôi không quan tâm đến những gì gây ra chia rẽ, mà chỉ quan tâm đến những gì gây tình đoàn kết. Xin anh chị em hãy coi tôi như một người tôi tớ của Chúa. Bên cạnh đó, lòng nhân hậu với người nghèo vẫn luôn là châm ngôn sống của Ngài. Ngài nói, bất luận tôi đi đâu, nếu ban đêm có người nào lỡ đường trước cửa nhà tôi, sẽ thấy cửa sổ tôi luôn có ngọn đèn sáng. Xin đừng ngại, hãy gõ cửa đi, tôi sẽ không hỏi anh em là Công giáo hay không. Tôi chỉ xin anh em cứ vào, sẽ có đôi tay thân ái tiếp đón và tấm lòng bạn hữu nồng hậu chào mời anh em. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cuộc đời của Thánh Gioan 23 trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tình yêu Chúa bao ôi tuyệt mỹ khôn lường, nói sao tình Chúa muôn trùng vì đời con Chúa hằng xót thương, vì đời con ân huệ chan chứa. Tim con trao dâng muôn câu hát, muốn dệt kết thành bài ca để ca ngợi tình Chúa hai hà kỳ. Từ đây Chúa là của con và con đây cũng thuộc Chúa luôn. Ôi tình yêu nhiệm màu như say đắm, lắm thông những mãnh liệt, ôi tình yêu hơn cả tự chết, con mong manh cát bụi phàm trần, hạt cát qua nhỏ nhoi muốn chìm vào trong đáy biển khơi. Tình là tình yêu Chúa ba ngôi tuyệt mỹ khôn lường, nói sao tình Chúa muôn trùng vì đời con Chúa hằng xót thương, vì đời con ân huệ chan chứa. Tim con trao dâng muôn câu hát, muốn dệt kết thành bài ca để ca ngợi tình Chúa hai hàng. Từ đây Chúa là của con và con đây cũng thuộc Chúa luôn. Ôi tình yêu mọi chiều ai đó thâu, nồng nàn hương kéo mời. Ôi tình yêu hơn cả mạng sống, con hân hoan theo đường tình ngài, làm hiến lễ tình yêu, xin một đời đáp trả tình yêu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trần gian siêu người nữ hạnh xuôi tên bình an, phù dòng đất trời lắc xem điều tàn, ai giữ lời cha xem mãi yên hàn. Người người êm đêm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu, lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời người mãi còn ngọt ngào ân tiếng chứa chan cõi lòng.
Trong thành phố nọ có một tiệm bán sách do một người đàn ông vui tính quản lý. Một hôm, có một khách hàng đến nói với chủ tiệm, ông muốn tìm mua một quyển sách hay. Người chủ tiệm nói, thưa ông, đây là cuốn sách mới nhất, nó có số bán ra đạt kỷ lục. Người mua sách vui vẻ cầm cuốn sách có tựa đề là Những giấc mộng vàng. Kế tiếp, một người phụ nữ vẻ mặt u buồn vì bà vừa bị mất một người thân cũng vào mua sách. Người chủ tiệm sách cũng đưa cho bà quyển sách Những giấc mộng vàng và nói, thưa bà, đây là tác phẩm mà các nhà phê bình cho là hấp dẫn nhất. Nó làm say mê bao nhiêu người đọc. Người phụ nữ liền mua cuốn sách đó và rời khỏi tiệm. Một khách hàng khác tới và hỏi chủ tiệm, anh cần mua một cuốn sách hay để giải trí trong dịp nghỉ hè. Ông chủ tiệm cũng nói Những giấc mộng vàng, cuốn sách khôi hài nhất trong mùa, bảo đảm sẽ mang đến cho anh nhiều tiếng cười. Với mỗi khách hàng, người chủ tiệm đều giới thiệu cuốn sách Những giấc mộng vàng, để đọc khi vui cũng như lúc buồn. Đọc trong ngày mưa gió cũng như trong kỳ nghỉ đẹp trời, cuốn sách mà mọi lứa tuổi đều tìm thấy điều gì đó thật ý nghĩa và bổ ích. Quý vị và các bạn thân mến, có một cuốn sách có thể đáp ứng mọi tâm trạng và nhu cầu ước muốn của con người, đó là cuốn sách ghi lại những lời dạy của Thiên Chúa, những lời yêu thương đem đến cho con người sự phấn chấn. Lời của sự tha thứ, lời của niềm hy vọng, đó là lời chữa lành những vết thương do tội lỗi gây ra. Lời đó không chỉ nói trên môi trên miệng, nhưng còn tác động đến tư tưởng, ý nghĩ và in sâu vào trái tim con người. Thiên Chúa đã dùng lời nói của người để tạo dựng vũ trụ, trời đất, muôn vật. Người cũng dùng lời để dạy dỗ bảo ban dân chúng. Lời hằng sống đã được ghi tạc trên hai bia đá mà Đức Chúa trao cho ông Mô-xê trên núi Sinai để loan truyền cho dân biết tình thương diệu kỳ của Thiên Chúa. Lời Chúa là niềm hạnh phúc cho con người, đến nỗi ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã phải thốt lên, gặp được lời Chúa con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con, vì con được mang danh Ngài. Tác giả Thánh Vịnh 118 cũng ca khen lời Chúa được ghi trong các điều luật. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi vẫm lại. Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường ngẫm suy thánh ý, am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài con đã tuân theo. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Trái lại, với những ai không yêu mến và tuân giữ lời Chúa, họ sẽ chuốc lấy án phạt đời đời. Ơn cứu độ ở xa kẻ dữ, bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài. Những ai xa lìa thánh chỉ, Chúa đều khinh, vì mánh lới họ là trò gạt gẫm. Mọi ác nhân trên đời, Chúa coi như rỉ sắt, nên con đã mến yêu thánh ý Ngài. Từng lời từng chữ trong bài Thánh Vịnh thể hiện niềm vui, hạnh phúc và tràn trề hy vọng của những ai tuân giữ lời Chúa. Thiên Chúa không chỉ dùng lời để khuyên dạy, hướng dẫn, mà người còn thể hiện bằng hành động, là chữa lành cho người đau bệnh, tha thứ đón nhận những ai tội lỗi đi hoang. Chính Chúa Giê-xu đã dùng lời để xua trừ ma quỷ, cho ông La-za-rô sống lại sau 4 ngày đã chết. Từng lời nói của Chúa đi đôi với việc Ngài làm, để mang ơn cứu độ đến cho con người. Không những thế, Chúa Giê-xu còn lắng nghe và thấu hiểu tiếng van nài của con người, nhất là những người nghèo hèn bé mọn, cô nhi quả phụ. Chúa Giê-xu đã hứa cho những ai khiêm tốn cầu xin thì sẽ được, những ai kiên trì tìm kiếm thì sẽ được thấy. Chúa thực hiện lời hứa cứu độ với những ai thi hành lời Chúa dạy. Người yêu mến gọi họ là anh chị em, là họ hàng và là mẹ của người. Lạy Chúa Giê-xu, đôi lúc vì yếu đuối, chúng con cảm thấy lời Chúa như đi ngược với ước muốn của chúng con, nên chúng con rơi vào tình trạng trống rỗng, hoang mang, cô đơn và mất định hướng. Xin cho chúng con biết trở về lắng nghe lời Chúa để tìm lại sự bình an trong tâm hồn, tìm lại hướng đi cho cuộc đời. Xin Chúa thúc đẩy, tác động lên ý nghĩ, đôi tai và con tim của chúng con. Xin cho chúng con biết dùng miệng lưỡi mà ca tụng Chúa, biết đem lời Chúa đến với những người xung quanh, hầu cho tất cả chúng con đạt đến niềm hạnh phúc đích thực của người con cái Chúa.
Amen. Người em đêm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng chuông bé yêu, từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời người dắt đường về niềm yêu thương lai lắng như chung dương. Lời người mãi còn ngọt ngào ân tiếng chứa chan cõi lòng. Lời người sáng ngời chiếu soi trần gian. Siêu người nữ hành xuôi đến bình an. Phù dâng đất trời. em điều tàn. Ai giữ lời cha sẽ mãi yên tàn. Người người em đêm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời người mãi còn ngọt ngào ân tiên chứa chan cõi lòng.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.